chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 1 năm 2025. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn mừng xuân Ất Tỵ 2025. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo văn phòng Thành ủy, các ban xây dựng đảng, sở ngành thành phố và lãnh đạo quận Ninh Kiều đến dự.
Trong không khí ấm áp của những ngày cận Tết, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những hy sinh mất mát của các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với nước trên địa bàn, và gửi lời chúc mừng năm mới đến quý mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với nước, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, đồng thời khẳng định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước ta cũng như của thành phố. Thời gian qua, thành phố quận Ninh Kiều có nhiều chính sách chăm lo cho người có công với nước, gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trở thành phong trào rộng khắp nhân dân, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.
Cũng dịp này, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị thành phố và quận Ninh Kiều tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn, và mong muốn các gia đình chính sách, người có công với nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương là tấm gương sáng cho con cháu. Dịp này, 100 phần quà gồm tiền mặt và quà trị giá 1.500.000 đồng được lãnh đạo thành phố và quận Ninh Kiều trao đến các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Ninh Kiều. Cũng sáng nay, đoàn công tác của thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố dẫn đầu đến thăm chúc Tết một số doanh nghiệp và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Đoàn đã đến thăm chúc Tết chi nhánh Tân Cảng Đồng bằng sông Cửu Long, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần bến xe tàu Cần Thơ và Công ty cổ phần công trình đô thị Cần Thơ. Đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp trong duy trì hoạt động kinh doanh, tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội của thành phố, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, gửi lời chúc cán bộ lãnh đạo, người lao động các doanh nghiệp được nhiều sức khỏe, hoạt động ngày càng hiệu quả, hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm mới.
Đến thăm chúc Tết, gia đình các đồng chí Phạm Văn Kiết, tên thường gọi là Năm Giận, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, gia đình đồng chí Ngô Hữu Hạnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Lưu, tên thường gọi là Năm Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang cũ, bày tỏ tri ân những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Trung Nhân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Thưa quý vị, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, sáng nay Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ tổ chức chợ Tết không đồng xuân Ất Tỵ 2025 tại nhà văn hóa lao động thành phố Cần Thơ.
Tại chợ Tết không đồng xuân Ất Tỵ năm 2025, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trao 250 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, gồm tiền mặt 500.000 đồng và hàng hóa trị giá 500.000 đồng, và trao tặng sinh kế cho hai hộ. Ngoài ra, mỗi người dân đến nhận quà còn được tham gia các hoạt động miễn phí như được tặng chữ thư pháp, khám và tư vấn các bệnh về mắt, hớt tóc và thưởng thức bữa ăn sáng miễn phí, góp phần tạo cho không khí ngày Tết thêm đầm ấm vui tươi. Tổng trị giá các hoạt động tại chợ Tết không đồng là 295 triệu đồng.
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố trao giấy cảm tạ tri ân các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ trong chương trình và đồng hành cùng hội chung tay góp sức cho bà con nghèo trong suốt thời gian qua, đồng thời khen thưởng hai cá nhân và hai tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động Tết Nhân Ái năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường quận Bình Thủy, Ban tổ chức Tết Quân dân 2025 đã tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật bế mạc Tết Quân dân năm 2025.
Với thời lượng khoảng 100 phút, chương trình nghệ thuật bế mạc Tết Quân dân năm 2025 có nhiều nội dung quan trọng và ý nghĩa như phát biểu chúc Tết của lãnh đạo thành phố, tổng kết các hoạt động Tết Quân dân năm 2025, trao quyết định tặng nhà, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, tặng học bổng cho học sinh hiếu học, trao nhận logo thành phố Cần Thơ đạt kỷ lục Việt Nam. Đang xen với các hoạt động là các tiết mục văn nghệ đặc sắc theo chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, người lính về tình yêu quê hương đất nước do các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, đoàn văn công quân khu 9 tham gia biểu diễn.
Ngay sau buổi tổng duyệt, các đại biểu tiến hành họp rút kinh nghiệm, tham gia góp ý đảm bảo cho chương trình làm bật lên được nội dung, ý nghĩa cần chuyển tải, tạo cảm xúc ấn tượng cho người xem. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay 17 tháng 1 tại quảng trường quận Bình Thủy và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mời quý vị đón theo dõi. Hưởng ứng các hoạt động Tết Quân dân năm 2025, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Quận đoàn Bình Thủy tổ chức họp mặt Nụ cười xuân 2025 với chủ đề Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Bình Thủy.
Tại đây, 300 phần quà được trao cho các em thiếu nhi, con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận nhân dịp Tết Nguyên Đán với tổng trị giá 280 triệu đồng. Chương trình nhằm tuyên dương tinh thần vượt khó học tập và rèn luyện của các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân dân 2025, sáng nay tại Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ phối hợp với Ban tổ chức Tết Quân dân tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho bà con chính sách, hộ nghèo khó khăn quận Bình Thủy.
Với nhiều thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, máy đo điện tim, xét nghiệm X-quang, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ đã khám bệnh tổng quát, đồng thời cấp phát miễn phí cho 500 người bệnh, trao tặng 150 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn. Tổng chi phí của hoạt động này là 322 triệu đồng do Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ tài trợ.
Tại huyện Vĩnh Thạnh, Ban chỉ đạo Tết Quân dân huyện vừa tổ chức khai mạc Tết Quân dân 2025 tại xã Thạnh Mỹ.
Với chủ đề Quân dân huyện Vĩnh Thạnh vui Tết và chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, Tết Quân dân năm 2025 xuất quân từ ngày 16 tháng 12 năm 2024 với các hoạt động như xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, phát quang làm vệ sinh môi trường, gắn đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, làm kè chống sạt lở, xây dựng sửa chữa và trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách và thanh niên chuẩn bị lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2025, tổ chức trưng bày các sản phẩm OCOP của huyện, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao.
Sau lễ khai mạc, các đại biểu dự khánh thành cầu Hiệp Vọng 414 ở kinh Thắng Lợi 2, ấp Long Thạnh, xã Thạnh Mỹ và khánh thành tuyến đường 600m ở ấp Long Thạnh với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong đó, quỹ Hiệp Vọng hỗ trợ 300 triệu xây dựng cầu, phần kinh phí còn lại do địa phương hỗ trợ, quân và dân đóng góp ngày công lao động. Lãnh đạo huyện Phong Điền vừa đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà Tết cho mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Út Chót tại ấp Trường Hòa của xã Trường Long.
Tại đây, đồng chí Trần Lê Bình, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã ân cần thăm hỏi chúc mẹ sống vui, sống khỏe, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh cao cả của mẹ, đã mất đi người chồng, người con trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc, là tấm gương sáng giáo dục truyền thống cho các thế hệ học tập noi theo. Dịp này, đoàn lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã Trường Long cũng đã gửi những phần quà Tết đến gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Út Chót. Trong ngày, đoàn cũng đến thăm và trao quà Tết cho gia đình ông Lê Văn Tưởng, là người có công với cách mạng tại ấp Thới An A, xã Giai Xuân.
Huyện Phong Điền hiện có 2.691 gia đình chính sách người có công với cách mạng, với 169 mẹ Việt Nam Anh Hùng, trong đó có một mẹ còn sống. Năm 2024, huyện đã trợ cấp thường xuyên cho 584 đối tượng, xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 15 tỷ 700 triệu đồng. Năm 2024, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và hoạt động vì cộng đồng.
Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như hành quân về nguồn, tặng quà cho gia đình chính sách, thực hiện công trình tủ sách thanh niên và tuyên truyền phòng chống ma túy với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên. Giúp các hoạt động tình nguyện đã quy động hơn 4 tỷ đồng giúp đỡ người dân xây nhà tình nghĩa và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lực lượng công an.
Hội Phụ nữ Công an thành phố tiếp tục triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ 62 trẻ em mồ côi với kinh phí hơn 2 tỷ 600 triệu đồng, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị trên 4 tỷ 600 triệu đồng. Với những thành tích xuất sắc, nhiều cá nhân tập thể đã được Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công an thành phố khen thưởng.
Bước sang năm 2025, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thành phố tiếp tục phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, hướng về cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng công an, chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
Tại quận Bình Thủy, Cộng tác viên Kiều Nương cho hay năm 2025, với những chương trình hoạt động cụ thể, các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai rộng khắp phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, qua đó đã góp phần hình thành nên lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong những ngày này, đoàn phường Long Tuyền đang thực hiện các phần việc để công trình sân chơi tại địa bàn dân cư ở khu vực Bình Phó B đưa vào hoạt động. Công trình có diện tích 30m², gồm các hạng mục như bập bên, xích đu, đu quay, cầu tuột, kinh phí thực hiện 40 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cụm Sông Hậu hỗ trợ. Khi công trình hoàn thành sẽ mang đến không gian vui chơi giải trí, tạo môi trường để các em được phát triển toàn diện. Đồng thời đây cũng là điểm rèn luyện sức khỏe, giải trí an toàn cho các em. Anh Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Long Tuyền cho biết thêm.
Tổ chức đoàn muốn xây dựng các cái công trình này, thứ nhất là nhằm chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Các công trình này cũng nằm trong các cái hoạt động của Tết Quân Dân năm 2025, từ đó tạo cho các em có cái sân chơi cũng như là cái nơi tập hợp các em lại sau những cái giờ học và những thời gian rảnh rỗi của các em.
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vào những ngày đầu năm 2025, quận đoàn Bình Thủy vừa tiếp nhận sự hỗ trợ của các đơn vị kết nghĩa 100 phần quà để chăm lo tốt cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ đó lan tỏa tinh thần, tương thân, tương ái, vận động sự chung tay của xã hội, góp phần hỗ trợ, khích lệ, tạo động lực cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có cái Tết đầy đủ, ấm áp. Chị Lâm Ngọc Khánh Linh, Bí thư đoàn cơ sở Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Các phần quà thì gồm có tập, viết và các nhu yếu phẩm cần thiết. Qua hoạt động thì muốn một phần nhỏ để góp cho các em có được thêm cái nguồn lực để mà cố gắng học tập tốt, có nhiều cái cố gắng hơn trong năm học tới.
Năm 2025, để tiếp tục phát huy sức trẻ, quận đoàn Bình Thủy cũng vừa ký kết chương trình phối hợp với đoàn trường Đại học Cần Thơ thực hiện các hoạt động hết sức ý nghĩa thiết thực như tham gia các hoạt động Tết Quân Dân, hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh sinh viên, tham gia thực hiện các công trình phần việc nhân tháng thanh niên, chiến dịch tình nguyện hè như ra quân vệ sinh môi trường, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền, thông quà cho gia đình, chính sách, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội hướng nghiệp tiếp sức mùa thi năm 2025. Anh Quỳnh Phước Lộc, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Cần Thơ nói:
"Thì khi hai bên phối hợp thì sẽ tạo điều kiện cho hai đồng viên hai đơn vị là có cơ hội giao lưu với nhau, cùng giao những thực hiện những mục tiêu chung của đảng ủy các cấp để hoàn thành những nhiệm vụ của công tác đoàn. Cũng qua những hoạt động đó thì các bạn sẽ phát huy được cái tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, ứng dụng cái sự nhanh nhẹn, sự sáng tạo của thanh niên trong những cái việc thực hiện những công việc chung của đoàn."
Năm 2025, Ban Thường vụ Quận đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức nhiều chương trình hành động vì cộng đồng, những hoạt động chiến dịch cụ thể tham gia phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung thực hiện các công trình phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030 và các ngày lễ lớn trong năm. Thực hiện các hoạt động chăm lo cho đoàn viên hội viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, nhất là dịp Tết Ất Tỵ này. Anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy cho biết.
Để Ban Thường vụ Quận đoàn Bình Thủy cũng chỉ đạo cho các đoàn cơ sở thực hiện các công trình phần việc thi đua, thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong các hoạt động phong trào, cụ thể tham gia các hoạt động xây dựng đô thị văn minh, hoạt động bảo vệ môi trường và các hoạt động ra quân tuyên truyền cho người dân, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong các hoạt động phong trào, thanh niên tham gia với tinh thần tích cực, xung kích và luôn luôn hăng say, sẵn sàng tình nguyện như tham gia các hoạt động công trình phần việc.
Các hoạt động thanh niên tình nguyện tạo điều kiện và môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là trường học thực tiễn mang lại kiến thức, vốn sống, kỹ năng thực hành phong phú cho đoàn viên thanh niên tại địa phương.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ, vừa chủ trì hội nghị tổng kết một năm thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2023-2024 và tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Năm 2024, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt gần 782 tỷ đồng, tăng gần 258 tỷ đồng so với năm 2023. Nguồn vốn huy động đạt trên 677 tỷ đồng, tổng doanh số cho vay đạt 1.166 tỷ đồng với 26.070 lượt hộ vay, tổng dư nợ ủy thác qua 4 hội đoàn thể trên 4.400 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,14%.
Năm 2025, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ phấn đấu dư nợ tăng tối thiểu 19% so với năm 2024, tương đương khoảng 881 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương tăng tối thiểu là 450 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương tăng tối thiểu 431 tỷ đồng.
Đối với việc triển khai thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã phối hợp với Công an thành phố tích cực triển khai chương trình. Kết quả sau một năm triển khai đã giải ngân cho 52 hộ với số tiền là 2 tỷ 930 triệu đồng, thu nợ 80 triệu đồng, dư nợ đạt 2 tỷ 850 triệu đồng với 51 hộ còn dư nợ. Một số mô hình nổi bật như kinh doanh quán cà phê, chăm sóc thú cưng, nuôi lươn, trồng mít, trồng sầu riêng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao kết quả đạt được của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, đồng thời lưu ý năm 2025, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố phối hợp tham mưu tốt với cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong giai đoạn mới. Dịp này, nhiều tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách đã được biểu dương khen thưởng.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, Ôn Môn, huyện Thới Lai cùng lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Cần Thơ đã đến thăm tặng quà cho các hộ cho vay theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện đã thăm hỏi động viên các gia đình, gửi lời chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ vui tươi và đầm ấm.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thốt Nốt vừa tổ chức giải ngân nguồn vốn vì quê hương cho các chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt được vay để phát triển sản xuất.
Theo đó, từ nguồn vốn vì quê hương, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ cho 20 chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Hưng, mỗi chị em được vay 10 triệu đồng để phát triển sản xuất mua bán nhỏ lẻ, các chị em vay vốn sẽ hoàn trả trong vòng 12 tháng.
Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và quận mong muốn các hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả nhằm tạo công ăn việc làm, góp phần tăng thêm thu nhập và nâng cao đời sống cho gia đình. Thưa quý vị, từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 này, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Ô Môn đến kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại 7 phường trên địa bàn quận.
Tại các cơ sở kinh doanh, đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, điều kiện của cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chất lượng an toàn của sản phẩm thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều cơ bản đảm bảo các điều kiện kinh doanh về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký. Đoàn cũng lưu ý các cơ sở kinh doanh cần tiếp tục quan tâm, lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, hóa đơn chứng từ, phục vụ kịp thời việc truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá bán, nơi sản xuất, chế biến thực phẩm, phải đảm bảo ngăn nắp vệ sinh, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho nhân viên khi sản xuất, chế biến thực phẩm. xây lắp hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Nguyễn Thế Lai đang tích cực chỉnh trang đô thị, sửa chữa hệ thống đèn hoa nghệ thuật, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp để người dân du xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Quyền đã lắp đặt thay mới toàn bộ pano trên các tuyến đường chính, treo 40 băng rôn cờ phướng, 500 cờ các loại tại khu hành chính của huyện. Treo dọc tuyến đường tỉnh lộ 922 từ cầu Rạch Nhâm đến giáp ranh xã Đông Hiệp huyện cờ đỏ. Tuyến thị trấn Thứ Lai xã Trường Xuân treo cờ ngũ sắc theo các cầu trên tuyến đường tỉnh lộ 922. Huyện cũng đã sửa chữa và gắn thêm hệ thống đèn quang nghệ thuật tại các trục chính của huyện.
Ngoài ra, huyện Thứ Lai cũng thực hiện các tiểu cảnh Xuân Ất Tỵ tại công viên 19 tháng 5 và quảng trường huyện Thứ Lai, tạo điểm nhấn cho khách du xuân có điểm check-in, quảng bá hình ảnh Thứ Lai trên các trang mạng xã hội. Hiện khắp nơi trên địa bàn huyện Thế Lai đã được trang trí đèn lộng lẫy, giăng cờ đảng, cờ nước, cờ ngũ sắc tại khu hành chính của huyện, treo dọc trên các tuyến đường tỉnh lộ 922, góp phần làm cho không khí đón Tết thêm vui tươi, rộn ràng. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu xuân, không khí Tết cổ truyền như đến sớm với cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi hai huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc là đảo Cồn Cỏ ở tỉnh Quảng Trị và Lý Sơn ở Quảng Ngãi. Đây là hành trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân lan tỏa hơi ấm và tinh thần đoàn kết hướng về biển đảo quê hương.
Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã vượt sóng gió để mang những phần quà Tết ý nghĩa đến với các cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo. Món quà trị giá khoảng 170 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và quà đã được trao tận tay các lực lượng đang ngày đêm bám biển giữ đảo. Những phần quà không chỉ là giá trị vật chất mà còn là cả tấm lòng tri ân, sự sẻ chia với những khó khăn thiếu thốn nơi đầu sóng ngọn gió. Trong hơi thở của mùa xuân mới, những món quà ấy như một nhịp cầu nối tình cảm của đất liền với biển đảo, mang đến niềm vui, niềm tin cho người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Trong một lần theo đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo Tây Nam của Tổ quốc, phóng viên Kiều Tiên ghi nhận, nhiệm vụ chính của những người lính đảo Trường Sa là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Nhưng cùng với đó, hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ giải trí nhằm nâng cao thể lực, sự bền bỉ, dẻo dai và tạo sự gắn kết tinh thần đồng đội, quân và dân cũng được cán bộ chiến sĩ nơi đây đặc biệt quan tâm.
Sau mỗi ngày làm việc, các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn và các thiết bị tập thể hình là những món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Đặc biệt vào những dịp lễ lớn, các đảo còn tổ chức thi đấu thể thao để tạo không khí phấn khởi trong cán bộ chiến sĩ. Trung úy Nguyễn Bá Trường, phân đội 3, cụm chiến đấu 1 đảo Trường Sa cho biết.
Chúng tôi thường tổ chức chơi các môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá và các giờ thể thao buổi chiều để rèn luyện sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ để có một sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. Từ đó tạo cho mình tinh thần đoàn kết giữa đồng chí đồng đội, gắn kết nhau trong các trò chơi, các môn thể thao. Và từ đó thì rèn luyện cho chúng tôi sức khỏe để chúng tôi có thêm khả năng để chiến đấu và bảo vệ vững bền chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Hiện nay trên đảo Trường Sa có 2 sân chơi bóng đá, 7 sân bóng chuyền, 10 sân cầu lông và 18 bàn bóng bàn, cùng một công viên mini, được trang bị nhiều thiết bị dụng cụ tập luyện để giúp quân và dân rèn luyện sức khỏe. Trong đó, 2 sân bóng đá vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng tặng các cán bộ chiến sĩ trên đảo. Trung úy Nguyễn Như Thuần, phân đội 2, cụm chiến đấu 1 đảo Trường Sa chia sẻ.
Chúng tôi cũng thay mặt đơn vị cán bộ chiến sĩ cũng cảm ơn Ủy ban lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và chỉ huy lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã tài trợ chúng tôi sân bóng để tạo được khoảng cách khoảng chơi buổi chiều sau các giờ huấn luyện như học tập công tác mệt mỏi.
Tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa như An Bang, Đá Đông, tuy không đủ diện tích sân để xây dựng các khu thể thao, nhưng cũng đều trang bị các thiết bị tập luyện trong phòng để giúp cán bộ chiến sĩ rèn luyện sức khỏe và thư giãn sau những giờ làm việc lao động vất vả. Bên cạnh phong trào thể dục thể thao, thì phong trào văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian cũng được chỉ huy các đảo quan tâm chăm lo, cổ vũ động viên quân và dân trên đảo duy trì thường xuyên, nhất là vào các dịp lễ Tết, nhằm tạo tinh thần gắn kết, đồng thời giúp cán bộ chiến sĩ dời đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân ở đất liền, yên tâm công tác. Trung úy Nguyễn Như Thuần, phân đội 2, cụm chiến đấu 1 đảo Trường Sa và Trung tá Phạm Tiến Điệp, bí thư đảng ủy, chính trị viên, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nói rằng.
Đêm nay được chỉ huy đảo tổ chức văn nghệ thì các tiết mục rất đặc sắc và sôi động. Một đêm giao lưu văn nghệ rất là ý nghĩa.
Hoạt động văn hóa văn nghệ để đó là phong trào thường xuyên và rộng khắp trong toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, và hàng các ngày lễ, ngày Tết và các cái ngày nghỉ cuối tuần chúng tôi đều tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ cho bộ đội và nhân dân trên đảo.
Tập luyện thể dục thể thao, gây dựng các phong trào văn hóa văn nghệ không chỉ rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần tập thể, mà đối với các cán bộ chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa, đó còn là nhiệm vụ củng cố sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của người lính nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz. Thời gian còn lại là thông tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tiếp tục bị thẩm vấn trong ngày thứ hai, đối mặt với các cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực.
Cơ quan điều tra chống tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc thông báo sẽ tiếp tục phiên thẩm vấn thứ hai đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol trong chiều nay, sau khi phiên trước đó bị quản do ông Yoon gặp vấn đề về sức khỏe. Đội ngũ pháp lý của ông Yoon đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của lệnh bắt giữ ông. Trong phiên thẩm vấn ngày hôm qua, ông Yoon không trả lời bất kỳ câu hỏi nào và sau đó được đưa đến một trại giam cách thủ đô Seoul 22 km về phía nam.
Tổng thống Yoon hiện đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm nổi loạn và lạm dụng quyền lực liên quan đến lệnh ban bố tiết quân luật vào ngày 3 tháng 12 năm 2024. Đồng thời, ông cũng đang trong quá trình xét xử luận tội tại Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc.
Trước đó, vào phiên tranh tụng chính thức đầu tiên vào ngày 14 tháng 1 năm 2025, ông Yoon đã không có mặt. Điều này gây thêm nhiều tranh cãi xung quanh vụ việc vốn đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và giới truyền thông.
Thưa quý vị, tăng chi tiêu quốc phòng sẽ là chủ đề trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sắp diễn ra, theo thông báo từ các bộ trưởng quốc phòng các nước Baltic mới đây. Các bộ trưởng quốc phòng từ Hà Lan, Estonia, Latvia và Litva đã nhóm họp tại Hà Lan để thảo luận các vấn đề quan trọng trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 năm nay. Cuộc họp nhằm tăng cường hợp tác tại sườn phía đông của liên minh, khu vực đối mặt với những thách thức từ Nga.
Các bên nhận định hội nghị thượng đỉnh lần này có thể mang tính lịch sử và khẳng định mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP mà một số quốc gia đặt ra trong năm 2023 là không còn đủ để đáp ứng yêu cầu an ninh mới. Tổng thư ký NATO ông Mark Rutte đề xuất rằng các quốc gia thành viên cần xem xét tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 3,7% GDP để đáp ứng các mục tiêu mới của liên minh về năng lực quân sự. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gần đây đã kêu gọi các thành viên NATO nâng mức chi tiêu lên 5% GDP nhằm đảm bảo an ninh chung của khối.
Hội nghị thượng đỉnh sắp tới được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết định quan trọng về chiến lược và ngân sách quốc phòng, tạo nền tảng cho sự ổn định và an ninh trong khu vực. Trong một nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh kinh tế trước những thách thức địa chính trị ngày càng gia tăng, Ủy ban châu Âu EC vừa đưa ra khuyến nghị chính thức yêu cầu các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu tiến hành rà soát các khoản đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp EU vào các nước thứ ba.
Khuyến nghị này tập trung vào ba lĩnh vực công nghệ chiến lược có nguy cơ rủi ro cao nhất, bao gồm chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ lượng tử. Theo EC, các khoản đầu tư trong ba lĩnh vực trên tiềm ẩn những nguy cơ lớn đối với an ninh kinh tế của EU. Do vậy, các nước thành viên cần đặc biệt thận trọng khi đánh giá các giao dịch đầu tư nhằm đảm bảo các khoản đầu tư ra nước ngoài không làm suy giảm lợi thế cạnh tranh hoặc gây rủi ro cho an ninh công nghệ và kinh tế của khối. EC cũng cung cấp các hướng dẫn chi tiết giúp các quốc gia thành viên nhận diện và đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn từ những khoản đầu tư vào các công nghệ nhạy cảm này.
Thưa quý vị, lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 12 2024 đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhiều công ty cố gắng tích trữ hàng hóa, phòng ngừa khả năng chính quyền mới tại Mỹ sẽ tăng thuế quan đối với hàng hóa của Trung Quốc.
Khối lượng hàng hóa từ Trung Quốc nhập cảng biển Mỹ trong tháng 12 đã tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong cả năm, lượng nhập khẩu đồ chơi, máy móc và nhiều sản phẩm khác từ Trung Quốc sang Mỹ đã tăng 15% so với năm 2023. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã xây dựng các kho dự trữ chiến lược nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro trong trường hợp căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong những tháng gần đây, một số nhà nhập khẩu của Mỹ đã vội vã tích trữ hàng hóa Trung Quốc để chuẩn bị cho các rào cản thương mại mới khi chính quyền Trump trở lại. Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức đã tuyên bố rằng ông sẽ áp thêm thuế 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc vào ngày đầu tiên sau khi trở lại Nhà Trắng. Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông Trump đã tuyên bố áp thuế lên tới 60% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và tăng thuế từ 10 đến 20% đối với mọi loại hàng hóa nhập khẩu khác.
Bất chấp những khó khăn, xuất khẩu vẫn là điểm sáng hiếm hoi trong nền kinh tế Trung Quốc vốn đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và áp lực giảm phát. Tỷ lệ lạm phát tiêu dùng của nước này đã giảm về mức thấp nhất trong 9 tháng vào tháng 12 năm 2024. Vào tháng 9 năm 2024, Trung Quốc đã bắt đầu công bố một loạt biện pháp kích thích để đảo ngược suy giảm kinh tế, nhưng hiệu quả vẫn chậm xuất hiện.
Ba mươi phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.